Bất hủ phàm nhân, chương 443, mênh mông tiên vực hàng rào, góc truyện audio.com. Mạc Vô Kỵ sở dĩ có dũng khí làm như vậy, là bởi vì hắn đã sớm không để ý sinh tử. Dù sao cũng coi như là hắn không cướp đoạt thổ Nguyên Châu, mấy ngày nữa tìm không được đường đi ra ngoài cũng là một đường chết. Trên dưới cũng có thể chết, nhìn thấy thổ Nguyên Châu làm gì không đoạt. Âm Viêm Ngô cùng Hư Không Thiềm Thừ cũng không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ cư nhiên điên cuồng như vậy, có dũng khí ở giữa chúng đoạt đồ. Chờ hai đầu yêu thú phát hiện ra, Mạc Vô Kỵ sớm đã đi xa. Liên tiếp chạy hai ngày, Mạc Vô Kỵ ngừng lại. Hắn biết đã bỏ rơi Âm Viêm Ngô cùng Hư Không Thiềm Thừ, bất quá hắn cũng không có bao nhiêu hài lòng, thậm chí không có lại đem thổ Nguyên Châu lấy ra quan sát một chút. Bởi vì hạ phẩm tiên tinh của hắn đã dùng hết rồi. Mạc Vô Kỵ thần niệm càn quét đi ra ngoài, lập tức hắn liền rung động nhìn về phía trước. Nơi này chính là bờ bên kia tiên hào sao? Mạc Vô Kỵ tự lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy lay động. Tại trước hắn, là một mảnh hàng rào trơn tuột màu xám cho như đáy nồi bình thường giống nhau nghiêng xuống, hàng rào màu xám cho này, Mạc Vô Kỵ hoàn toàn không nhìn ra là tài liệu gì làm. Chỉ biết là màu xám cho hàng rào từ bầu trời nghiêng xuống, sau đó kéo dài vô biên vô tận. Mạc Vô Kỵ cẩn thận chui qua, hắn ngẩng đầu nhìn hàng rào mênh mông vô biên nghiêng, liền cảm giác mình hình như một con kiến nhỏ đang ngưỡng vọng biển rộng. Cái loại nghiền ép áp lực này, vô biên mênh mông để cho hắn khó có thể hô hấp. Mạc Vô Kỵ một lòng trong nháy mắt hóa thành lạnh lẽo, đối mặt loại hàng rào này, không muốn nói hắn, coi như là hắn còn ở trên độ tiên hạm, thì tính sao, giống nhau là con kiến hôi, cũng là không cách nào vượt qua tiên hào này. Lẽ nào hắn còn có thể xuyên qua hàng rào sao? Mênh mông, vô cùng to, nhỏ bé cùng áp lực, đây là hết thảy tâm tình của Mạc Vô Kỵ. Hắn đờ đẫn dọc theo hàng rào phía trước đi tới, thật giống như con tôm bò sát tại vùng ven Thái Bình Dương bình thường giống nhau, nghĩ biện pháp vượt Thái Bình Dương. Lại là nửa ngày đi qua, Mạc Vô Kỵ đến gần hàng rào, đưa tay sờ một cái, lạnh lẽo tang thương. Mạc Vô Kỵ rất muốn dừng lại, hắn biết đi nữa cũng là không có ích gì, hàng rào vô biên vô hạn, hắn làm sao có thể tìm được đầu cùng. Chỉ là hắn cũng biết mình không có khả năng dừng lại, một khi dừng lại mà nói, rất nhanh vô sắc điệt là có thể đưa hắn bao lấy. Mạc Vô Kỵ thần niệm tận lực dọc theo hàng rào hướng xa xa mở rộng, dù cho biết không lối ra, hắn vẫn còn có chút không cam lòng. Đủ thời gian một nén nhang, Mạc Vô Kỵ cảm giác thần niệm của mình đều có chút mệt mỏi, hắn vẫn còn là không có hiện vô tận hàng rào có cái gì khe hở có thể tiến vào. Đang ở thời điểm Mạc Vô Kỵ muốn thu hồi thần niệm nghỉ ngơi một đoạn thời gian, một đạo quang mang cả hắn thần niệm đều có thể kích thích hiện lên. Cảm thụ được đạo quang mang này, Mạc Vô Kỵ cả người đều cứng lại rồi. Tại quang mang hắn quá quen thuộc, quang mang của súng laser. Chính hắn liền bắn súng laser không chỉ một lần, há có thể chưa quen thuộc súng laser. Đã có súng laser, vậy đó chính là độ tiên hạm. Mạc Vô Kỵ lại cũng không kịp đoái hoài tiết kiệm nguyên lực điên cuồng chui qua. Ầm, lại là một tiếng kịch liệt nổ vang, kèm theo vô tận quang mang. Cho bố mày lên tàu, Mạc Vô Kỵ thần niệm đã nhìn thấy độ tiên hạm, dù cho biết rõ người bên trong độ tiên hạm không thể nghe được thanh âm của mình, hắn vẫn là. Góc truyện audio.com, không nhịn được kêu lên, rầm rầm ầm, liên tiếp vài pháo vang lên, Mạc Vô Kỵ thần niệm quét thấy độ tiên hạm vọt vào trong hàng rào này. Mạc Vô Kỵ khẩn trương, trong lòng càng là nghi hoặc không giải thích được lẽ nào hàng rào tiên hào này có thể dùng súng laser đánh vỡ ra. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền hiểu là chuyện gì xảy ra, địa phương độ tiên hạm đi vào lại là một cái bến tàu chỗ hổng, trung gian chỗ hổng này đông nghẹt vô cùng vô tận quý thủy chu cùng các loại tiên hào dòi bỏ. Độ tiên hạm đánh ra vài pháo chính là muốn từ giữa mấy thứ này đánh vỡ ra một cái đường máu, sau đó vọt vào tiên hào. Mà chờ hắn chú ý tới điều này, lỗ thủng đã dần dần đóng lại, Mạc Vô Kỵ trong lòng trầm xuống, hắn biết coi như là hắn tiến lên cũng không cách nào lên tàu độ tiên hạm. Phô Tử đại sư, ta mới vừa dùng thần niệm quét hình như có người từ vùng ven tiên hào xông lại, đó có phải Mạc đạo hữu hay không? Độ tiên hạm tại bên trong vô cùng vô tận quý thủy chu cùng Âm Viêm Ngô đánh vỡ ra một cái đường máu tiến vào đồng thời, Khổ Á bỗng nhiên nói. Lâu Xuyên Hà bỗng đứng lên, vội vàng hỏi. Khổ Á, ngươi nói là sự thật. Không đợi Khổ Á trả lời, Phô Tử đại sư liền bình tĩnh nói. Này không thể nào là thực sự, không muốn nói Mạc đạo hữu chỉ có địa tiên tu vi coi như là hắn đã thiên tiên, cũng không cách nào tại bên trong tiên hào vượt qua 1-2 tháng. Chính là những vô sắc điệt đó, cũng không phải hắn có thể đối phó. Mạc sư đệ có hỏa diễm vòng bảo hộ, vì sao không thể đối phó vô sắc điệt? Lâu Xuyên Hà co mày, Phô Tử đại sư than thở, nơi này vô sắc điệt giống tử vong khu khoáng sao? Nơi này vô sắc điệt năng lực thẩm thấu càng mạnh hơn nữa, một khi đình trệ, vô sắc điệt sẽ chỉ là biết chen chúc tới. Mạc đạo hữu thiên hỏa mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể kiên trì vài ngày mà thôi. Huống chi, ngươi biết tại bên trong thiên hào đáng sợ nhất là cái gì? Ngoại trừ vô sắc điệt còn có hấp lực phía dưới thiên hào. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản thiên hào hấp lực, một khi bị hút vào thiên hào tình cảnh thập chết vô sinh. Phô Tử đại sư, ta cảm thấy chúng ta hay là quay về đi xem, vạn nhất là Mạc đạo hữu đâu nè. Khổ Á bỗng nhiên nói, không còn kịp rồi, thiên hào hàng rào đã đóng, dù lại mở ra cũng là chuyện của ngày mai. Mà chúng ta đã không còn đạn pháo, coi như là ngày mai trở về cũng là uổng công. Dù cho những thứ này toàn bộ không cân nhắc, chúng ta cũng không có hạ phẩm tiên tinh ai. Phô Tử đại sư lắc đầu. Tất cả mọi người trầm mặc xuống, độ tiên hạm là của Mạc Vô Kỵ, độ tiên hạm thượng hạ phẩm tiên tinh cũng là của Mạc Vô Kỵ. Coi như là bọn họ có thể liên hợp đến cùng nhau, đều là công lao của Mạc Vô Kỵ. Nhưng bọn hắn bây giờ dùng độ tiên hạm tiến vào tiên vực mà Mạc Vô Kỵ nhưng ở bên trong tiên hào sinh tử chẳng biết. Một đạo quang mang chói mắt bắn xuống tới, mọi người ngẩng đầu nhìn thấy sáng sủa nhật quang cùng một mảnh xanh tươi. Già khí thậm chí lệ rơi đầy mặt, từ khi tiến vào bán tiên vực sau đó, nàng liền không còn có thấy qua cảnh tượng như vậy. Phô Tử đại sư lại đem chiến hạm dừng ở một chỗ rãnh mương ngọn núi, đồng thời mở ra chiến hạm đại môn. Nồng nặc tiên linh khí chảy vào, tất cả mọi người nhịn không được rên rỉ ra, rốt cục vượt qua bán tiên vực tiến vào tiên vực, từ nay về sau cá nhảy long môn, trời cao tha hồ bay lượn. Các vị, nơi này hẳn, gocchuyenaudio.com. Là tiên vực, thế nhưng tiên vực khống chế bán tiên vực tu sĩ tiến đến, không phải là không có nguyên nhân, tuy rằng ta không biết là nguyên nhân gì, ta nghĩ mọi người tận lực đừng bộc lộ ra chính bản thân đến từ bán tiên vực. Phô Tử đại sư sau khi xuống, đối với mọi người ôm quyền nói. Kế tiếp làm sao bây giờ? Khấu Viễn hỏi, Mạc sư huynh không phải là muốn gây dựng Thiên Cơ Tông sao? Chúng ta hẳn là đều rốt cuộc là người Thiên Cơ Tông, không bằng chúng ta trước tìm địa phương ẩn nấp chờ Mạc đạo hữu tin tức. Đồng Giã tính chất thẳng, nói chuyện cũng rất là trực tiếp. Phô Tử đại sư khoát tay áo, tuy rằng trong lòng ta rất khó chịu thế nhưng là Mạc đạo hữu giữ nhiều lành ít, lập Thiên Cơ Tông cũng là vì qua tiên hào, hiện tại Mạc đạo hữu không ở đây, ta nghĩ hay là mọi người chạy theo tiền đồ của mình đi thôi. Lâu Xuyên Hà đứng dậy, đối với Phô Tử đại sư liền ôm quyền nói. Phô Tử đại sư, Mạc sư đệ không ở đây, nếu là chuyện đã đáp ứng, này Thiên Cơ Tông nhất định phải tạo dựng lên. Có nhớ kỹ Mạc đạo hữu nói, nguyện ý tiếp tục ở lại Thiên Cơ Tông, mời đứng ra. Không đợi mọi người nói chuyện, Khổ Á liền đứng ra nói. Lâu đạo hữu, Phô Tử đại sư, còn có các vị đạo hữu. Ta nói vài câu, ta cho rằng Thiên Cơ Tông là Mạc đạo hữu xây dựng, bây giờ xác thực còn không biết Mạc đạo hữu sinh tử, nhưng Thiên Cơ Tông hẳn là tiếp tục xây dựng. Cứ yếu, Phô Tử đại sư nói cũng có đạo lý, chúng ta tạm thời thiếu khuyết một người dẫn đầu, hiện tại tụ tập cùng một chỗ không phải là cái gì chuyện tốt. Khổ Á, ý của ngươi là, Khấu Viễn mệnh có thể nói là do Mạc Vô Kỵ cứu, hiện tại Mạc Vô Kỵ rơi vào thiên hào sinh tử chẳng biết, trong lòng hắn có chút không được dễ chịu. Cho nên nói vẫn rất ít, bất quá đối với Mạc Vô Kỵ xây dựng Thiên Cơ Tông, hắn cũng không ghét. Thấy mọi người đều nhìn mình, Khổ Á nói lần nữa. Ý của ta là, dựa theo Lâu đạo hữu nói, mọi người đều là người Thiên Cơ Tông không cần phải chia rẽ. Thứ hai, dựa theo Phô Tử đại sư nói, mọi người tự tìm kiếm cơ duyên, chúng ta thực lực này, tụ tập cùng một chỗ cũng không có chỗ tốt gì. Nghe xong lời của Khổ Á, tất cả mọi người hiểu được. Đó chính là Thiên Cơ Tông vẫn là Thiên Cơ Tông, tông chủ vẫn là Mạc Vô Kỵ. Bởi vì thực lực của mọi người quá thấp, lại là từ bán tiên vực lại đây, cho nên không có khả năng tụ tập cùng một chỗ, nhất thiết phải phân tán ra, tương lai có thực lực lại tái tụ. Ta đồng ý, Lâu Xuyên Hà không chút do dự nói, hắn cũng biết bọn hắn bây giờ thực lực này, giơ lên Thiên Cơ Tông thẻ bài đứng ra, đó chính là muốn chết. Ta cũng đồng ý, Đồng Thịnh lập tức nói. Người còn lại đều biểu thị đồng ý. Thấy toàn bộ 7 người còn lại đồng ý, Phô Tử đại sư cũng gật đầu nói. Đã như vậy ta cũng đồng ý, như vậy chiếc độ tiên hạm phóng ở địa phương nào? Nếu là mọi người không ngại, ta hy vọng chiếc chiến hạm này có thể phóng ở chỗ này của ta, ta muốn nghiên cứu một chút chiếc chiến hạm các thủ pháp luyện chế khác. Khổ Á nói lần nữa. Phô Tử đại sư, hiện tại chúng ta mục đích chủ yếu là tăng lên tu vi của mình, chiếc chiến hạm này ta kiến nghị hay là đặt ở bên người Lâu sư huynh. Không có người nói chuyện, đối với lời của Khổ Á, mọi người đều là đồng ý. Lâu Xuyên Hà đối với Mạc Vô Kỵ là để ý nhất, Khổ Á đưa ra ý đem chiến hạm đặt ở Lâu. gocchuyenaudio.com Xuyên Hà trên người, khẳng định cũng là cân nhắc đến nơi này phương diện nhân tố. Mà Phô Từ đại sư tuy rằng cũng rất kính phục Mạc Vô Kỵ, dường như cũng không có đầy nghĩa khí như Lâu Xuyên Hà vậy. Khổ Á đều đã nói như vậy, Phô Từ đại sư cũng không có nói nhiều, để cho Lâu Xuyên Hà thu hồi chiến hạm. Mọi người trao đổi truyền tin châu cho nhau, sau đó nhanh chóng từ chỗ cũ phân công nhau rời đi. Mạc Vô Kỵ không có tới gần hàng rào tiên hào đã hoàn toàn hợp lại, trong lòng hắn lại có một chút sáng tỏ. Độ tiên hạm có thể chuẩn xác tìm được cái chỗ này gặp phải vết nứt tuyệt đối không phải là tình cờ. Nói cách khác, bên trong 8 người trên độ tiên hạm có bản đồ tinh không qua sông tiên hào, thậm chí có tư liệu về hàng rào tiên hào xuất hiện vết nứt. Thế nhưng không ai nói cho hắn biết chuyện này, đây là nói người có tài liệu này cũng không có cùng hắn cùng chung hết thảy bí mật về qua sông tiên hào. Mặc dù không biết là trên người ai có tiên hào bản đồ này, Mạc Vô Kỵ cũng có thể đoán được tuyệt đại đa số có thể là Phô Từ đại sư hoặc Đồng Thị huynh đệ. Cách chương.